Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 24 đến câu 30. Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em đi xem gì trong hoang địa, một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì, một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa, thì ở trong cung trong điện. Thế thì anh em đi xem gì, một vị ngôi sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho các ông biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Quý vị và các bạn thân mến, một triệu phú nổi tiếng, trong khi tham dự một bữa ăn tối, đã nghe một cuộc thảo luận về chủ đề cầu nguyện. Sau khi lắng nghe một lúc, người đàn ông này nghĩa khí thốt lên với vẻ chế nhạo: Cầu nguyện có thể ổn đối với một số người, nhưng tôi không cần cầu nguyện. Mọi thứ tôi có ngày hôm nay là do tôi đã làm việc chăm chỉ, và tôi đã tự mình kiếm được tất cả. Tôi không cầu xin Chúa bất cứ điều gì. Sau đó, một hiệu trưởng trường đại học đã lắng nghe một cách lịch sự, nói với người khoác lác này rằng: Có một điều bạn không có mà bạn có thể nên cầu nguyện. Vị triệu phú giật mình thốt lên: Điều đó là gì vậy? Vị hiệu trưởng nhẹ nhàng trả lời: Thưa ngài, ngài có thể cầu nguyện cho sự khiêm tốn. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta nên luôn cầu nguyện để biết sống khiêm tốn. Đó là bởi vì khiêm tốn không phải là việc đề cập ít về bản thân hoặc nói về những lầm lỗi và khuyết điểm của chúng ta, nhưng khiêm tốn là nhận ra sự thật về bản thân của chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu bày tỏ lòng kính trọng đối với Thánh Gioan Tẩy Giả. Không phải vì trong Kinh Thánh có viết nhiều về ngài hay ngài ở với Chúa Giêsu mọi lúc, nhưng vì ngài là người đầu tiên khiêm nhường, nhìn nhận và chỉ ra Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Thánh Gioan đã nói rất hay về Chúa Giêsu: Đây là Chiên Thiên Chúa, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Giờ đây, đến lượt Chúa Giêsu dành sự tôn vinh lớn nhất của ngài cho Gioan, bằng cách nói: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Cuốn sách 365 ngày với Chúa năm 2011 đã đưa ra câu hỏi: tại sao Chúa Giêsu lại dành sự tôn vinh này cho Thánh Gioan? Chúa Giêsu và Thánh Gioan có sự ngưỡng mộ lẫn nhau hay không? Hay họ có sự tôn trọng lẫn nhau nhiều đến vậy? Thực sự, cả hai có cùng một đức tin, tin vào Chúa. Cả hai đều say mê với sứ vụ của mình, say mê kêu gọi mọi người sám hối để trở về với Chúa. Dù là gì đi nữa, quan trọng nhất vẫn là sự khiêm tốn của Thánh Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5B đã nói rất rõ về sự khiêm nhường này, vì Thánh Gioan đã trả lời rằng, khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Trong khi ông rao giảng, mọi người đổ xô đến với ông, nhưng ông không giữ dân chúng cho riêng mình, mà bảo họ đi đến trên Thiên Chúa, tức là Chúa Giê-xu, đấng gánh tội cho trần gian. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước mẫu gương khiêm nhường của Thánh Gioan Tẩy Giả, để tha thiết dọn đường cho Chúa đến, bằng cách dẹp bỏ những chỗ gập ghềnh trong lòng chúng con, như sự ghen tị, thói ích kỷ, thói nói hành nói xấu. Xin cho chúng con làm mọi thứ để làm vinh danh Chúa. Amen.
vai núi đồi sẽ vài bạt xuống nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo phận Bắc Ninh, thánh lễ Tấn Phong giám mục. Sáng thứ ba ngày 14 tháng 12 tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ Tấn Phong giám mục cho cha Giuse Đỗ Quang Khang. Hai vị phụ phong là Đức tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, và Đức tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý đức cha, quý cha trong và ngoài giáo phận, đại diện các dòng tu, hiệp hội cùng cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức tổng Giuse Nguyễn Năng đã chia sẻ sứ mạng chính yếu của một giám mục là hiệp hành với đoàn chiên. Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh giám mục là người ở giữa dân Chúa và đi trên cùng một con đường với cộng đoàn dân Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục tổng giáo phận Huế, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngỏ lời chúc mừng đức tân giám mục. Tiếp đó, cha Doan Kim Nguyễn Đức Thành đọc thư chúc mừng của Đức tổng giám mục Marek Zaretsky, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Sau lời chúc mừng của cha tổng đại diện Phêrô, trưởng ban tổ chức, đức tân giám mục bày tỏ niềm tri ân đến Thiên Chúa cùng quý đức cha và cộng đoàn. Thánh lễ khép lại sau phép lành của đức tân giám mục Giuse. Trước đó, trong giờ kinh chiều ngày 13 tháng 12, cũng tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh, đức tân giám mục Giuse Đỗ Quang Khang đã tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành với Giáo hội Công giáo và Đức Thánh Cha trước sự hiện diện của Đức Cha chính Cosma, quý cha, quý thầy trùng sinh, quý tu sĩ. Trong phần chia sẻ sau khi lắng nghe lời Chúa, đức tân giám mục Giuse chia sẻ tâm tình với cộng đoàn, ngài nói: dù ở bậc sống nào, mỗi người chúng ta đều có chung một bổn phận, là làm vinh danh Thiên Chúa. Ngài cũng chỉ ra hai cách căn bản để làm vinh danh Thiên Chúa, đó là trung thành trong đức tin và trung tín trong sứ vụ. Tin Roma, kỷ niệm 70 năm thành lập Caritas Quốc tế. Thứ hai ngày 13 tháng 12, Caritas Quốc tế đã tổ chức một loạt các sinh hoạt tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana tại Roma, để kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức bác ái quốc tế này, quy tụ 162 Caritas quốc gia trên thế giới. Trước tiên là hội nghị với chủ đề 70 năm chiến đấu chống nghèo đói, nhìn lại quá trình hoạt động trong 7 thập niên qua, đồng thời phát động một chiến dịch mới trên toàn cầu với khẩu hiệu cùng nhau hoạt động ngày nay để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Caritas quốc tế được thành lập vào ngày 12 tháng 12 năm 1951. Trong đại hội tiến hành ở Roma, để cụ thể hóa ý muốn của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, thành lập một cơ quan điều hợp các hoạt động bác ái, để đáp ứng những nhu cầu nhân đạo phát sinh vào cuối Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, hội nghị cũng là lúc để hướng nhìn về tương lai qua sự phát động chiến dịch vừa nói, theo tinh thần hai thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco, Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại, và Fratelli Tutti về tình huynh đệ nhân loại. Theo ông Aloysius John, Tổng Thư ký Caritas Quốc tế, tên mới của nạn nghèo ngày nay là cuộc khủng hoảng môi sinh. Công việc của chúng tôi sẽ tiếp tục qua việc săn sóc hàng triệu người đang phải chịu hậu quả của những thay đổi khí hậu và thăng tiến một sự hoán cải về môi trường. Chiến dịch hoàn cầu này sẽ kéo dài cho đến năm 2024. Trong hội nghị, có hai bài thuyết trình chính về 70 năm làm chứng và thăng tiến phát triển nhân bản toàn diện, do Đức Hồng y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kiêm Chủ tịch Caritas Quốc tế, và bà Francesca Giovanni, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đặc trách về các quan hệ đa phương quốc tế. Tiếp đến là các bài tham luận của nhiều diễn giả, trong đó có Đức Hồng y Suana Patiri Mafi, Giám mục tại đảo Tonga và Nip, Chủ tịch Caritas Châu Đại Dương. Vào cuối buổi sáng, có ban nhạc Mặt Trời trưng bày bản nhạc Khuyết điểm tốt nhất của tôi theo thông điệp Laudato Si, được Caritas Quốc tế chọn làm bài ca chính thức của chiến dịch cùng nhau chúng ta hoạt động bây giờ. Tiếp đến là hội luận bàn tròn với sự tham dự của Đức Hồng Y Mario Tellari, sứ thần tòa thánh tại Syria, và nữ tu Nathalie Pasqua, phó tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, và một số nhân vật khác. Trong buổi đọc kinh truyền tiên trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco cũng ngỏ lời với Caritas quốc tế và nói rằng, trên toàn thế giới, Caritas là bàn tay yêu thương của giáo hội đối với những người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Trong đó, Chúa Kitô hiện diện. Tôi mời gọi anh chị em hãy tiếp tục công tác phục vụ trong khiêm tốn và với tinh thần sáng tạo để đi tới những người bị gạt ta bên ngoài lề và giúp phát triển toàn diện. Như thế, như thuốc giải chống lại nền văn hóa gạt bỏ và dừng dưng. Đặc biệt, tôi khuyến khích chiến dịch hoàn cầu của anh chị em cùng nhau hoạt động dựa trên sức mạnh của các hoạt động cộng đoàn trong việc thăng tiến việc chăm sóc thiên nhiên và những người nghèo. Những vết thương gây ra cho căn nhà chung của chúng ta có những hậu quả thê thảm trên những người nghèo, những cộng đoàn. Nhưng các cộng đoàn có thể góp phần vào việc hoán cải môi sinh cần thiết. Vì thế tôi mời gọi tham gia chiến dịch của Caritas quốc tế. Và anh chị em, những người bạn của Caritas quốc tế, anh chị em hãy tiếp tục công việc làm cho tổ chức được nhẹ nhàng mau lẹ hơn, để tiền bạc không dành cho tổ chức, nhưng cho người nghèo. Hãy làm cho tổ chức này được nhẹ nhàng, mau lẹ hơn. Tin Vatican, các giám mục Tây Ban Nha về thăm tòa thánh. Từ thứ Hai ngày 13 tháng 12, các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu về Roma, kiến mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Các giám mục chia làm bốn đoàn, đoàn thứ nhất trong tháng 12 này gồm 24 giám mục thuộc các giáo tỉnh Santiago, Oviedo, Burgos, Pamplona, Tudela và Zaragoza. Phần còn lại sẽ về Roma thành ba đoàn trong tháng Giêng năm 2022. Trước khi về Roma, trong vòng 6 tháng trước đây, các giám mục đã gửi về tòa thánh bản tường trình về tình hình giáo phận thuộc quyền. Theo chương trình, các giám mục thuộc đoàn thứ nhất sẽ gặp chung Đức Thánh Cha vào thứ Năm ngày 16 tháng 12. Trước đó, các vị kính viếng và cử hành thánh lễ tại mộ Thánh Phêrô và Phaolô, cũng như chia nhau viếng thăm và trao đổi với các bộ và các cơ quan trung ương của tòa thánh. Ngoài ra, các vị cũng cử hành thánh lễ tại nhà nguyện của trường Tây Ban Nha và tại nhà thờ Đức Mẹ Montserrat của người Tây Ban Nha. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân lốc xoáy tại Mỹ. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với dân chúng bị lốc xoáy tại 6 bang ở Mỹ, làm cho khoảng 100 người thiệt mạng, theo thống kê tạm thời, và thiệt hại về vật chất rất lớn vì thiên tai lốc xoáy. Thiệt hại nặng nhất tại bang Kentucky, nhưng 5 bang khác cũng bị tổn thương. Trong điện văn, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng Giám mục Giáo phận Los Angeles, Joseph Gomes, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ, hôm 13 tháng 12, Sứ Tổng Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viết, Đức Thánh Cha đau buồn khi được tin ảnh hưởng tàn phá do các cơn lốc xoáy tại miền Trung và Nam Hoa Kỳ những ngày này. Ngài chân thành cầu nguyện, xin Thiên Chúa Toàn Năng ban ơn an nghỉ đời đời cho những người bị thiệt mạng, ơn an ủi cho những người đang than khóc, những người thân yêu qua đời, và sức mạnh cho tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng rất lớn lao này. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn vì những cố gắng không biết mệt mỏi của các nhân viên cứu trợ và tất cả những người đang dấn thân săn sóc những người bị thương, các gia đình sầu muộn và những người không còn gia cư. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban sức mạnh và sự kiên trì quảng đại cho tất cả những người đang dấn thân trong công tác cứu trợ và tái thiết phục vụ các anh chị em của họ. Ngay trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 12, Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân vụ lốc xoáy tại Mỹ. Tin Ethiopia, Hội đồng Liên tôn Tigray Hải ngoại xin Đức Thánh Cha can thiệp. Hội đồng Liên tôn Tigray Hải ngoại xin Đức Thánh Cha Francisco can thiệp với chính phủ Ethiopia để chấm dứt điều mà họ gọi là cuộc diệt chủng chống dân tộc Tigray. Bang Tigray ở miền Bắc Ethiopia có 95% dân chúng theo chính thống giáo Ethiopia. Từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái đến nay, diễn ra cuộc xung đột võ trang giữa quân đội chính phủ và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray, làm cho hàng ngàn người chết và hàng trăm ngàn người phải di tản. Nhiều linh mục tu sĩ, đặc biệt thuộc dòng Don Bosco gốc Tigray, hoạt động tại thủ đô Addis Abeba, đã bị cảnh sát Ethiopia bắt giữ. Trong thư gửi Đức Thánh Cha ngày 1 tháng 12 vừa qua, Hội đồng Liên tôn Tigray hải ngoại nói rằng, nhân dân Tigray đang chịu những hành động tàn ác không thể tưởng tượng được do quân đội chính phủ Ethiopia và các đồng minh. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Đức Thánh Cha cứu xét vấn đề này trong kinh nguyện và làm tất cả những gì Ngài có thể để tránh một cuộc diệt chủng theo kiểu Rwanda diễn ra trước mặt thế giới. Bản sao thư của Hội đồng Liên tôn Tigray hải ngoại cũng được gửi cho Liên Hội đồng Giám mục Công giáo miền Đông Phi Châu, Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Ethiopia, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng như Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia và Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu. Thư của hội đồng này cũng đã được đọc trong các cuộc họp của các vị đặc trách công lý và hòa bình của các hội đồng giám mục miền Đông Phi Châu. Xin Đức Thánh Cha can thiệp để yêu cầu chính phủ Ethiopia và các đồng minh chấm dứt phân biệt chủng tộc, sách nhiễu, kỳ thị và giam giữ hàng loạt tại các nơi trong nước và trả tự do cho mọi người Tigray và những người Ethiopia khác bị cầm giữ bất hợp pháp. Mặt khác, các tin tức từ phía chính phủ liên bang Ethiopia tố giác quân Tigray đã phá hủy hơn 2.000 trường học và cướp phá 1.500 nhà thương và bệnh xá tại những thành phố mà họ chiếm được. Đức Thánh Cha Francisco đã mấy lần lên tiếng kêu gọi hòa bình cho miền Tigray và chấm dứt xung đột tại Ethiopia. Gần đây nhất là trong buổi đọc kinh truyền tin chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 11 vừa qua, Ngài nói, tôi quan tâm theo dõi những tin về vùng sừng ở Phi Châu, đặc biệt ở Ethiopia, bị rúng động vì một cuộc xung đột diễn ra từ hơn một năm nay, làm cho nhiều người chết và tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Tôi mời gọi mỗi người cầu nguyện cho nhân dân nước này, và tôi tái kêu gọi sự hòa hợp huynh đệ và để một con đường đối thoại ôn hòa được trổi vượt. Tin Thổ Nhĩ Kỳ, tình trạng chia rẽ tiếp tục kéo dài trong chính thống giáo. Trong khi Đức Thánh Cha Francisco cố gắng cổ võ sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô và tăng cường tương quan tốt với tất cả các giáo hội chính thống, thì tình trạng chia rẽ trầm trọng vẫn tiếp tục kéo dài trong cộng đồng chính thống giáo trên thế giới. Trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 12 vừa qua, tại Tòa Thượng Phụ Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ Bartolomeo, vị đứng đầu trong các thủ lãnh của 14 giáo hội chính thống, nói rằng, cuộc xung đột hiện nay giữa các giáo hội chính thống là do toan tính của chính thống Nga muốn hướng dẫn thế giới chính thống bằng một người, nhưng không có sự ly khai trong chính thống giáo như các vị lãnh đạo chính thống Nga quả quyết. Cuộc xung đột hiện nay trong cộng đồng chính thống bắt đầu do giáo hội chính thống Nga hồi năm 2016. Dưới ảnh hưởng của chính thống Nga, nhiều giáo hội địa phương rút lui khỏi cộng đồng liên chính thống giáo, nhóm tại đảo Creta hồi tháng 6 năm đó. Cho đến tháng Giêng năm 2016, khi cuộc họp chót của các vị lãnh đạo các giáo hội chính thống tiến hành, mọi giáo hội, kể cả chính thống Nga, đã chuẩn bị cho cộng đồng ấy. Nhưng vào phút chót, phái đoàn chính thống Nga và ba giáo hội chính thống khác không đến tham dự. Đức Thượng Phụ Bartolomeo nói, giấc mơ của các anh em chính thống Nga là làm cho giáo hội chính thống. Nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì các quy luật của giáo hội chính thống và các hoạt động của giáo hội qua bao thế kỷ vẫn dành vị trí hàng đầu cho giáo hội chính thống Constantinople và giáo hội chính thống Nga đứng hàng thứ năm. Đức Bartolomeo cho biết, Ngài ủng hộ khát vọng của các tín hữu chính thống Ukraine có một giáo hội tự trị, tự quản. Vấn đề này không phải chỉ mới bắt đầu cách đây 2 năm, 3 năm, nhưng trong quá khứ, các tín hữu chính thống Ukraine đã hết sức cố gắng để giáo hội của họ được độc lập và tự quản. Cộng đồng liên chính thống giáo tại đảo Creta hồi năm 2016 là biến cố đầu tiên thuộc loại này suốt trong 12 thế kỷ và đã tiến hành tại đảo Creta từ ngày 16 đến 26 tháng 6, với sự tham dự của 271 thành viên, gồm 10 vị giáo chủ, 155 giám mục của 10 giáo hội chính thống tự quản, kể cả chính thống Ba Lan, do Đức Tổng Giám mục Sawa lãnh đạo. Trong số 15 quan sát viên thuộc các giáo hội khác, có Đức Hồng Y Kutkot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các giáo hội Kitô. Trong số các tham dự viên, lần đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo Đông Phương cũng có 9 phụ nữ, trong đó có 3 phụ nữ là cố vấn của các phái đoàn chính thống. 4 tòa thượng phụ không tham dự công đồng là Antioquia, Bulgaria, Georgia và Moscow. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Giúp con cái vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này.
Gia đình cùng nhau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người con linh tình thương. Gia đình cùng nhau hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguồn đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình cùng sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Căng thẳng thần kinh, buồn bã, chán nản, thất vọng, trầm uất là chuyện thường tình trong cuộc sống. Xã hội càng văn minh, cuộc sống càng tạo căng thẳng cho con người. Tại đất nước giàu có và văn minh nhất thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, các thống kê cho thấy có đến 43% người lớn mắc những chứng bệnh, vốn là hậu quả của sự căng thẳng thần kinh. Từ 75-90% những người đến gặp bác sĩ đều than phiền về những rối loạn về sức khỏe có liên quan đến căng thẳng thần kinh. Căng thẳng thần kinh có liên hệ đến những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong như yếu tim, ung thư, đau phổi, tai nạn, xơ gan và tự tử. Mỗi ngày có khoảng 1 triệu công nhân không đi làm vì bị căng thẳng thần kinh. Sự thiệt hại do căng thẳng thần kinh gây ra cho nền công nghiệp Hoa Kỳ như bỏ đi làm, hiệu năng giảm sút và nhất là bảo hiểm sức khỏe lên đến 330 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Ngoài ra, do căng thẳng thần kinh, bạo động cũng ngày càng gia tăng trong công sở. Mỗi năm có gần 2 triệu vụ giết người, tấn công hãm hiếp hay sách nhiễu tình dục. Những con số thống kê trên đây có thể làm cho nhiều người hoang mang. Kỳ thật, căng thẳng thần kinh là chuyện không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Người lớn đã đành mà trẻ con cũng không được miễn nhiễm đối với sự căng thẳng thần kinh. Lớn lên và trưởng thành là một tiến trình đầy cam go và đớn đau. Trẻ con không thể thành người lớn mà không trải qua vô số những căng thẳng. những cảm xúc khó chịu là thành tố trong cuộc sống hàng ngày của người lớn cũng như trẻ con. Không ai có thể tránh khỏi những ngày, những giai đoạn xuống dốc, chán nản, thất vọng. Do đó, tập cách đối đầu với những giây phút ấy, và ngay cả trân quý những giây phút ấy, là một trong những kỹ năng mà con cái cần có được khi bước vào đời. Trẻ con cũng như người lớn, tùy theo tính tình và mức độ trưởng thành, đều có những phản ứng khác nhau trước sự căng thẳng thần kinh. Trong khi theo dõi và giúp đỡ con cái đương đầu với những giây phút bị căng thẳng trong cuộc sống, cha mẹ nên chú ý đến một số những biểu hiện có thể là triệu chứng của sự căng thẳng nơi trẻ con như trạng thái vô cảm và bất an kéo dài, xa lánh người khác, biếng ăn, mất ngủ, đi kèm với những triệu chứng như nhức đầu, táo bón, sa sút trong thành quả học tập, có thái độ gây hấn, lo âu, vân vân. Nếu một trong những triệu chứng trên đây kéo dài, cha mẹ nên tìm sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn. Tuy nhiên, thông thường, chính cha mẹ là những người cũng có thể giúp con cái vượt qua được những khủng hoảng ấy. Trước hết, cha mẹ nên cho con cái biết rằng mình đã biết được tình trạng căng thẳng của nó. Kế đó, những nguyên nhân gây ra căng thẳng và khủng hoảng tương đối không trầm trọng, cha mẹ nên hướng sự chú ý của đứa con đến những sinh hoạt hay quan tâm khác. Đây là trường hợp thường xảy ra cho đứa con ở tuổi vừa tập tễnh cấp sách đến trường. Nếu sự buồn phiền có một nguyên nhân sâu xa hơn như mất một người thân chẳng hạn, thì lúc đó chính cha mẹ cũng đừng che giấu cảm xúc của mình. Khi cha mẹ bày tỏ cảm xúc của mình, sự liên kết trong cùng một cảm xúc sẽ giúp cho đứa con vượt qua được sự buồn phiền của nó. Thông thường, con người dễ rơi vào căng thẳng khi cảm thấy cô đơn. Do đó, sự gần gũi của cha mẹ có thể giúp cho con cái vượt qua sự căng thẳng của nó. Sự hiện diện của người thân và bạn bè cũng giúp xoa dịu được sự căng thẳng của đứa con. Sự căng thẳng đôi khi cũng là triệu chứng của một lỗi lầm không vượt qua được. Nếu đứa con không thể thấy được nguyên nhân làm cho nó buồn phiền, cha mẹ nên cùng ngồi lại với nó để tìm hiểu nguyên nhân khiến nó buồn phiền. Cha mẹ cũng có thể gián tiếp đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân mà không lên án đứa con vì hành động lỗi phạm của nó. Cha mẹ sẽ giải thích cho đứa con hiểu rằng chính hành động che giấu ấy đè nặng lương tâm của nó và khiến nó buồn phiền. Xin thú và được thứ tha là liều thuốc hữu hiệu nhất cho trường hợp này. Cha mẹ nên khuyến khích con cái bằng cách cho nó thấy rằng họ đặt tin tưởng nơi khả năng và sức mạnh của nó. Họ có thể nhắc lại bao nhiêu lần trong quá khứ nó đã vượt qua được thử thách và khủng hoảng. Họ cũng nên thuyết phục nó rằng thời gian là liều thuốc chữa trị được mọi căng thẳng và buồn chán. Tuy nhiên, sự cảm thông là thái độ tốt nhất của cha mẹ khi đứng trước tình trạng căng thẳng, buồn chán hay thất vọng của đứa con. Thái độ cảm thông là một cố gắng để thuyết phục con cái rằng khủng hoảng là chuyện tất yếu của cuộc sống và nó có thể vượt qua được. Cha mẹ cũng nên ý thức rằng một trong những phương thế hữu hiệu nhất để giúp vượt qua sự căng thẳng là sự vận động thể lý. Do đó, cha mẹ nên tập cho con cái có thói quen tập thể dục hoặc tham gia một môn thể thao. Một số hóa chất được phóng ra trong não bộ khi thân xác hoạt động luôn có sức xoa dịu sự căng thẳng. Trên hết mọi sự, cha mẹ nên nhớ rằng không ai có thể thay thế cho người khác để đối đầu hay xoa dịu được sự căng thẳng của họ. Đối với tình trạng căng thẳng của con cái cũng thế. Vai trò của cha mẹ không phải là thay thế chúng để chiến đấu hầu vượt qua sự căng thẳng. Chính chúng mới là người phải đương đầu với sự căng thẳng của chúng. Cố gắng của cha mẹ chỉ là cảm thông, hướng dẫn mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không thể quên rằng những cố gắng của họ có thành công hay không là tùy ở cách thế họ đương đầu với sự căng thẳng của chính họ. Cha mẹ phải cho con cái thấy rằng trong việc đương đầu với những căng thẳng và thử thách của cuộc sống, như Kinh Thánh chỉ rõ, đau khổ mang lại sự kiên nhẫn rèn luyện chí khí nuôi dưỡng hy vọng. Hoặc như người Tây Phương thường nói, không có thắng lợi nếu không có đứng đâu. Chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, Dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Lời Khuyên Khiết Tị.
Kính thưa quý vị khán giả, sau khi đã trình bày ba lời khuyên phúc âm nói chung, hôm nay chúng ta khảo sát nội dung của mỗi lời khuyên nói riêng, bắt đầu với đức khiết tị. Trải qua lịch sử tu trì trong xã hội, ta thấy có rất nhiều hình thức thực hiện việc cầu nguyện, sự khó nghèo, sự tuân phục, đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, tính cách đa dạng xem ra không áp dụng cho vấn đề khiết tị. Thực vậy, phạm ai đã đi tu thì phải khước từ hôn nhân. Nghĩa vụ tứ chiều này bó buộc tất cả các tu sĩ thuộc bất cứ dòng nào. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới khía cạnh pháp lý, thì lời khuyên khiết tị quả là bất biến trải qua dòng lịch sử. Nhưng mà nếu xét tới các động lực và lý thuyết, thì nói được là khá đa dạng. Ý nghĩa: một nhận xét đầu tiên về sự đa dạng là từ ngữ. Trong các tác phẩm thần học và giáo luật viết bằng tiếng Latin, chúng ta thấy có tới ít là bốn từ: castitas, continencia, celibatus, virginitas, và có thể dịch sang tiếng Việt bằng hơn một chục từ tương đương: nhân đức, đồng trinh, thanh sạch, tinh tuyền, thanh khiết, trinh khiết, thanh tịnh, trong trắng, trinh bạch, trinh tiết, tiết độ, tiết dục, chế dục, độc thân, vân vân. Chúng tôi không muốn phân tích ý nghĩa của các từ ngữ trong tiếng Việt và tạm sử dụng cái tiếng khiết tị để mà dịch từ castitas ở nguyên bản Latin, chastity tiếng Pháp và chastity tiếng Anh. Cách riêng về bốn từ ngữ Latin vừa nói, chúng ta nên lưu ý tới hai điểm sau đây. Thứ nhất, chúng không hoàn toàn đồng nghĩa, và thứ hai, chúng không phải chỉ dành riêng cho các tu sĩ. Điểm thứ nhất, chúng không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau. Castitas là một nhân đức điều hành việc sử dụng những khoái lạc dục dục dựa theo những tiêu chuẩn của lý trí và đức tin. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2341. Tất cả mọi người đều phải giữ khiết tị tùy theo bậc sống của mỗi người: thiếu niên, thanh niên, người chưa lập gia đình, người đã lập gia đình, người quá bụa, tất cả đều cần phải giữ khiết tị. Nhân đức này chi phối không những hành vi bên ngoài mà cả những ước muốn nội tại nữa. Luân lý bàn tới sự khiết tịnh hoặc là trong phần nhân đức tiết độ, hay là khi nói tới điều răn thứ sáu. Dân tộc thứ hai, Continencia, nói về việc kiên cữ trong phạm vi ái ân vợ chồng. Celibatus là độc thân không lập gia đình, nó ám chỉ một điều kiện xã hội hơn là một hành vi luân lý. Và thứ bốn, Virginitas, chính khiết thường chỉ dành cho nữ giới, tuy rằng tân ước và các giáo phụ có khi áp dụng cho cả nam giới, hiểu theo nghĩa bóng, nói về những người duy trì đức tin trung thủy, thí dụ sách Khải Huyền chương 14 câu 3 tới câu 5. Nên biết là tuy các tu sĩ buộc giữ khiết tịnh, nhưng không nhất thiết phải là chuyên khiết, bởi vì đời tu cũng mở rộng ra cho cả những người quá bụa nữa. Nhận xét thứ hai, chúng không phải chỉ dành riêng cho các tu sĩ. Như vừa mới nói, Castitas, tức là khiết tịnh, là một nhân đức chung cho hết mọi người, bất cứ trong bậc sống nào. Một cách tương tự như vậy, Continencia tiếp dục buộc cả những người đã có vợ chồng, không những là không được ngoại tình với người khác, mà kể cả trong cách cư xử đối với người bạn của mình, theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2370. Còn về sự độc thân và trinh tiết, thì như chúng ta đã sẽ thấy, có nhiều lý do đưa tới việc sống độc thân. Chính vì vậy, nhằm diễn tả một cách chính xác hơn về nếp sống đặc biệt của các tu sĩ, các tác giả đã phải thêm một tính từ, chẳng hạn như là Castitas Consecrata, nghĩa là khiết tịnh tận hiến, Virginitas Consecrata, chinh khiết tận hiến, Continencia Perfecta, tiết chế hoàn toàn, hay là Castitas Pater Regnum Dei, khiết tịnh vì nước trời. Xem vì chúng ta còn đang ở trong lĩnh vực từ ngữ, thiết tưởng có nên nói qua hai dân từ khác có liên hệ tới khiết tịnh với ý nghĩa rất là hàm hồ ở trong ngôn ngữ Tây Phương cũng như trong Việt ngữ, đó là sexualitas và amor. Sexualitas có thể hiểu là phái tính hay là giới tính. Dĩ nhiên là mỗi một con người chúng ta khi chào đời được thuộc vào một phái nam hay là phái nữ. Những người Á nam Á nữ là một chuyện. Vì thế, phái tính chẳng có chi là xấu xa tội lỗi. Chúng ta phải chấp nhận và phát triển những khuynh hướng tự nhiên của mỗi phái nam hay nữ, chúng không thể nào khước từ nó được. Sau này khi lên trời, chúng ta vẫn sẽ là thánh nam hay là thánh nữ, chứ không có thánh nào là vô phái tính. Tiếc rằng, nhiều lần sexualitas được dịch ra tiếng Việt là dục tính, tính dục, hàm ngụ một khuynh hướng xấu, vì thế không ngại gì để ta tìm cách trừ khử nó, diệt dục, chứ không hy vọng có thể chế ngự và điều khiển nó vào những mục tiêu cao thượng. Một từ khác, amor, tiếng Pháp là amour hay là love tiếng Anh, có thể dịch ra rất nhiều từ tương đương trong tiếng Việt, tình yêu, tình thương, tình ái, ái tình, ái ân, yêu mến. Mỗi danh từ có một sắc thái của nó và không thể áp dụng vào bất cứ hoàn cảnh nào. Chẳng hạn như không ai dám tuyên bố rằng tôi có ái tình với Chúa Giêsu. Đang khi mà chính Chúa đã muốn cho chúng ta dành có một amor cho Ngài và cho tha nhân. Dù sao đi nữa, người sẽ thấy chính triết học, thần học, tâm lý học cũng đã phân biệt có nhiều loại và nhiều cấp độ của amor. Có thứ amor concupiscibilis, tình yêu chiếm đoạt nhắm tới cái hữu dụng cho mình. Có thứ gọi là amor benevolentiae, tình yêu vị tha hiến dân. Chỉ vì tính cách hàm hồ của tiếng amor hay là tình yêu, cho nên để diễn tả tình yêu độc nhất vô nhị của Chính Chúa, sách Tân Ước đã tạo ra một danh từ mới ở trong ngôn ngữ Hy Lạp, đó là agape, khác với eros và philia. Dù sao, đang sau những từ ngữ hàm hồ vừa nói, chúng ta cần phải ghi nhận rằng, trải qua lịch sử, ta không thiếu những sự hiểu lầm hoặc là những cách trình bày méo mó về sự khiết tịnh. Và chúng ta hãy điểm qua một vài quan niệm đó. Một quan niệm thường gặp rất nhiều tác phẩm văn chương là thất tình đi tu. Người ta cạo chọc đầu đi tu, hoặc là tại vì bị vợ hay là chồng bỏ, hay là vì không kiếm được người bạn trăm năm. Hậu nhiên, khi thấy một người nào còn trẻ đẹp mà đi tu, thì chắc chắn là nhiều người ngỡ ngàng thương tiếc cho chàng hay cho nàng vì đã lãng phí nhan sắc tự sanh. Một quan niệm khác về sự độc thân là khỏi bị vướng víu. Người ta có thể hình dung ra một nhà cách mạng, một chính khách không muốn lập gia đình để có thể chuyên lo việc dân việc nước. Điều này cũng có thể áp dụng cho một số nhà khoa học muốn dành hết thời giờ vào công cuộc nghiên cứu. Tuy nhiên, cũng cần phải ghi nhận có những người độc thân vì không muốn lãnh trách nhiệm gia đình. Họ muốn sống lang thang, thay đổi tình nhân như thay áo, không dám chung thủy với người nào hết. Đó là chưa nói tới những người bị cưỡng bách độc thân, hoặc là do bệnh tật thể lý và tâm lý, hoặc là vì lỡ thì, vì chán quá cho nên rốt cuộc chẳng đến được ai. Nói một cách khác, tự nó, sự độc thân chưa phải là một nhân đức. Ta cũng có thể hiểu một cách tương tự về sự trinh khiết. Hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới đều dành cái tiếng trinh cho nữ giới, coi đó như là giá trị cao quý nhất của họ, chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Tuy nhiên không thiếu lần người ta giới hạn sự trinh thiết vào khía cạnh thể lý, nếu cần có thể nhờ bác sĩ khám nghiệm, chứ không để ý tới những động lực thâm sâu nhất của con tim mà duy chỉ có đương sự mới biết, chứ không thể nào dùng dụng cụ khoa học để kiểm chứng. Ngoài những sự méo mó của khiết tịnh về phía môi miệng người đời, chúng ta cũng không nên bỏ qua những lệch lạc ngay cả trong hàng ngũ tu sĩ. Trong quá khứ, khi bàn tới đức khiết tịnh, nhiều tác phẩm nhấn mạnh tới những khía cạnh tiêu cực hơn là khía cạnh tích cực, nghĩa là nói tới sự khước từ, những cám dỗ hơn là vạch ra những giá trị của khiết tịnh. Khi nhấn mạnh cạnh tới sự từ bỏ, không thiếu lần các tác giả đã hạ giá đời sống hôn nhân bởi vì chỉ nhìn thấy hoặc là những gánh nặng của nó hay chỉ giới hạn nó vào thú vui nhục dục. Nhấn mạnh tới những sự cám dỗ, người ta tìm cách đề phòng, với hậu quả là nhiều người luôn luôn bị ám ảnh bởi cái tội trái nghịch những cái khiết tịnh lỗi điều năm thứ sáu, mà quên đi rằng còn có những tội nặng hơn nhiều, nhất là những tội nghịch tới nhân đức thương yêu. Khiết tịnh cũng nên thêm một khía cạnh tiêu cực khác cho việc trình bày nhân đức khiết tịnh, đó là một quan niệm lệch lạc về thân xác và phái tính do ảnh hưởng của thuyết nhị nguyên dựa trên triết học Plato. Thực ra không chỉ riêng gì ông Plato mà còn có nhiều triết thuyết hay là tôn giáo quan niệm rằng hồn thiên tượng trưng cho vẻ cao quý trong sáng, còn thân xác hay là vật chất là biểu tượng của tối tăm tội lỗi. Linh hồn vì phạm tội nên đã bị đẩy xuống trần gian, nứt trong thân xác như là kẻ tù để mà đền tội. Áp dụng quan niệm nhịn như ấy vào Kitô giáo, không giúp tác giả coi xác thịt như là tù rà cần phải thoát ly. Hậu nhiên, lý tưởng của sự khiết tịnh là sống như thiên thần, không có thể xác. Thực ra, cái việc quan niệm đời tu như đời sống thiên thần bắt nguồn từ đoạn văn theo phúc âm Matthew chương 22, câu 23-33. Chúng ta biết rằng, vào thời Chúa Giê-xu, những người Sa-đu-xê không tin vào sự phục sinh. Và để biện minh lập trường của mình, họ đặt ra một vấn nạn về người đàn bà có bảy đời chồng. Giả như sống lại, thì bà sẽ là vợ của ai? Chúa Giê-xu trả lời rằng, khi sống lại, con người không còn truy hỏi vợ chồng nữa, nhưng mà sẽ sống như thiên thần. Từ đó, người đã truyền thống vì đời sống tu trì như là các thiên thần bởi vì họ không kết bạn. Tuy nhiên, những nhà chú giải kinh thánh hiện đại đã chỉ trích sự giải thích này. Lý do thứ nhất, bởi vì vấn đề chính người Chúa Giê-xu muốn đề cập tới ở đây không phải là chuyện lập gia đình ở thế giới mai sau, cho bằng khẳng định sự sống lại, chống lại những người Sa-đu-xê. Lý do thứ hai, Chúa Giê-xu không có ý nói rằng trong tương lai con người sẽ biến thành thiên thần, thân nghĩa là không còn thân xác nữa. Nhưng Ngài chỉ muốn nói rằng trong thế giới mai hậu, hôn nhân sẽ không tồn tại nữa, xét vì tuyên quan nam nữ sẽ biến đổi. Dù sao, theo quan niệm của người đương thời, sống như thiên thần có nghĩa là bất tử, chứ không phải là không có thân xác hay là không có phái tính.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
lại về trời đổ sương xuống. Ngàn mây ơi hay mưa đắng cứu tình, địa cầu chưa mong khô heo hao mòn, xin đừng xin sai tại thắp sáng trường. Đường về mùa vọng ngàn năm đi mãi, dòng ba đi lót thương nhớ gì ho. Mùa vọng chúng ta buồn nan tâm hồn, loan báo tin vui ngày lắng nghe tiếng lòng hân hoan, bừng lên sự sáng huy hoàng. Từ chốn Bethlehem về khắp nơi nơi, Emmanuel tin vui đến cho người thế. Mừng Chúa ngôi hai, mừng Đấng Thiên Sai, Emmanuel hôm nay Chúa sinh ra đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người ta thường nói, thức lâu mới biết đêm dài. Ai đã từng phải đợi chờ trong đêm mới hiểu được thời gian dài đến chừng nào. Đợi chờ là hạnh phúc, xin đừng coi đợi chờ là vô ích. Lúc đợi chờ không phải là lúc mong manh. Niềm hạnh phúc khi đợi chờ đó là giúp ta có thời gian chuẩn bị cho chu đáo, kiên nhẫn để tận hưởng điều cao quý, niềm vui ngọt ngào và hạnh phúc viên mãn. Biết bao cuộc hẹn hò vì thiếu kiên nhẫn mà có người bỏ cuộc, phải chịu cảnh chia ly. Chỉ có thời gian là thước đo của lòng chung thủy. Còn chờ nghĩa là còn hy vọng, còn hy vọng nghĩa là còn thương, còn sống. Nếu cuộc sống không còn gì để hy vọng thì buồn tẻ, vô nghĩa biết bao. Cả đời lá đợi chẳng thấy hoa, chớp mắt mùa qua lá đã già. Buông cành dứt mộng rơi về cội, hoa vừa chớm nở, lá vừa xa. Hoa chính là niềm hy vọng của lá. Tiếc thay, đến cuối cuộc đời, lá không có diễm phúc được gặp gỡ và ngắm nhìn hoa. Nhưng đừng vì thế mà tuyệt vọng. Hoa chính là sự tiếp nối, kết quả của những ngày tháng lá đã chuyển trao nhựa sống, để đóa hoa bừng nở và kết thành trái ngọt. Hoa là hình hài, là vẻ đẹp của lá. Nhờ thế, ta biết sự qua đi của lá không vô nghĩa, có chăng chỉ là ta chưa nhận ra đấy thôi, và lá sẽ hiện diện trong một dạng thức khác, đó chính là hoa vậy. Cả đời lá đợi chẳng thấy hoa, vì ngạn ngàn năm vẫn thế mà. Đợi ai, ai đợi, ai chẳng đến. Nhớ người, người nhớ, chẳng nhớ ta. Trong một tâm thức khác, lá không chỉ đợi hoa, mà là đợi một ai đó, một con người để chia vui sẻ buồn, để giao duyên tương ngộ. Ai đã từng yêu sẽ cảm nghiệm được ý nghĩa của sự chờ đợi. Để tình yêu lớn lên, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào. Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang cần và muốn? Tại sao một cái cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa, kết trái, lại phải mất nhiều thời gian đến vậy? Tại sao chúng ta phải chờ 2 năm, 3 năm, thậm chí chờ cả cuộc đời cho ước mơ được vuông tròn? Quả thật, trong tình yêu luôn cần tính kiên nhẫn. Người ta chờ đợi để được cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc, cho nhau sự hiện diện, sự quan tâm chăm sóc và cho nhau chính bản thân mình. Kiên nhẫn đợi chờ là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những người yêu nhau phải biết chờ đợi để nuôi dưỡng cho tình yêu đến độ chín mùi. Xưa kia, Israel dân Chúa đã trải qua thời gian thử thách 40 năm trong sa mạc. Họ luôn sống trong niềm hy vọng, đợi chờ Đấng Cứu Thế đến giải thoát họ khỏi sự chết. Thiên Chúa đã không bỏ dân chúng. Người cho những kẻ thiếu thốn nghèo nàn có nước uống. Người sẽ khiến sông chảy trên đỉnh núi trọc, và suối nước chảy tràn giữa thung lũng.
người sẽ biến hoang địa thành ao hồ và đất khô thành suối nước. Nơi hoang địa, người sẽ cho mọc lên cây hương lan, cây keo, cây sim và cây dầu. Nơi sa mạc, người sẽ trồng cây tùng, cây du, cây bách, để mọi người sẽ thấy và hiểu rằng chính tay Chúa đã làm nên sự nghiệp đó. Kiên tâm chờ đợi là thái độ của bậc khôn ngoan đại trí. Chờ đợi là khoảng thời gian để ta phân định tìm ý Chúa. Lời Thánh Gia-cô-bê khuyên nhủ, chúng ta cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá. Họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa. Hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã tới gần. Thiên Chúa không để chúng ta chờ đợi lâu, Người vẫn đến với chúng ta từng phút giây trong cuộc sống, đến qua những biến cố vui buồn, qua những người xung quanh. Chúng ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho ngày hội ngộ đó không? Chúng ta sẽ chuẩn bị những gì để đón đấng cứu thế? Người không mong chúng ta đón với chiếc nôi bằng vàng, bằng cỗ xe tứ mã, hay một tấm long bào, bằng trống chiêng, đèn hoa, cờ xí lộng lẫy. Người chỉ cần một tấm lòng đơn sơ chân thành và trái tim thực sự khao khát. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, giáo hội và cuộc đời chúng ta ví như một mùa vọng kéo dài, cho ngày đoàn viên với đấng cứu thế. Chúng ta chờ đợi trong hy vọng, như nụ mai chờ mùa xuân đến, như trẻ thơ chờ bầu sữa mẹ, như cậu sinh viên chờ kết quả của kỳ thi, như chủ ruộng đợi chờ mùa gặt, như cô dâu chờ tân lang trong phòng hoa ngày cưới. Lạy Chúa, xin đổ tràn ân sủng Chúa như làn sương dịu mát tưới gội tâm hồn khô cằn chai đá của chúng con. Xin cho chúng con biết kiên tâm chờ đợi, để ngày Chúa đến không phải là ngày sợ hãi, nhưng là ngày hân hoan, tràn gặp niềm vui và tiếng ca, vì ngày cứu độ của Thiên Chúa đã đến, vì đấng Emmanuel đang hiện diện giữa chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.